Phương pháp công phu vô vi là pháp môn tu thiền thực hành để mở ngũ tạng, mở bộ đầu, thông nhâm đốc mạch, nên cần tham thiền nhiều giờ trong ngày. Xin thầy chỉ cho phương cách nào ngồi lâu và được định, không nghĩ chuyện mông lung đời bạm bợ.
Thì đây pháp lý vô vi có phương pháp rất rõ ràng, dễ định. Những người bằng lòng chịu niệm Phật, có lửa niệm Phật, mà trong lúc mình đi làm về, mình niệm Phật là ý chí mình phải gom hướng về Phật, và mình niệm một cách thanh nhẹ riêng của mình, thì giờ đó là thời giờ của mình. Ngồi trong một góc đó niệm đủ rồi, niệm thầm, niệm nhẹ nhàng, lần lần cái chấn động ở trong cái thức nó kết hợp với nhau. Sau này dư niệm là cái tâm định niệm, vừa niệm là không có cái gì mà bấn loạn trong óc hết, nó quy không hết. Mà phải hiểu cái nguyên lý của Nam Mô gì là Phật. Nam thập phương Nam nữa bên Đinh Mô chỉ rõ Phật vô hình. Phải nhớ cái này rất quan trọng. À, nhầm ví gồm thâu nơi thần, di diễu bệnh ba bao linh tinh khí thần, đà ái sắc hòa bao trùm khắp cả Phật hay thân tịnh nơi nơi mình biết chuyện mình, chừng phải nhẹ nhàng. Khi mà nó thích rồi nó giải bỏ những cái tánh hư thật xấu. Rồi mình tu mà mình cứ hướng ngoại, nghĩ người này tu sao, người kia tu sao, người nọ tu sao, rồi mình chống đầu này chống đầu nọ, thế là mình tạo khổ cho chính mình, tạo động cho chính mình. Làm sao mà nhiều hơn, mà làm sao mình định được, mình niệm Phật nhiều hơn nó mới định được. Khi mình niệm Phật nhiều hơn thì cái tâm thức nó càng ngày càng mở, nó mở một cách nhẹ nhàng, chứ không phải nó mở như người ta mở cửa đâu, không phải vậy. Tâm thức nó mở, nó sáng dần dần, mình ngồi mình niệm Phật mà cái áp mình từ từ, ban đầu thì thấy lớn rộng, lần lần rồi nó đi tới ánh sáng. À, nó mới mở. Cho nên phải hành trong cái thức niệm Nam Mô Di Đà Phật, trong cái ý lực mạnh mẽ, cái ý mình nghĩ tưởng tới trời Phật, và mình niệm Phật, và mình hiểu nguyên lý của trời Phật, nó mới quy không. Khi nó quy không thì nó không bao giờ nó động trong cái lúc đó. Thì trong lúc đó mà khi mà nó liên hệ với cái thanh quang ở vũ trụ ở bề trên rồi đó, thì ngồi 3 tiếng ngồi như 15 phút nhẹ sinh, không có cái gì bắt buộc hết á. Mà cái khi mà chúng ta ngồi thiền mà còn lo trong tâm động loạn, đó là chưa có thoát đâu, luồng điển chưa có thoát. Làm chưa có đúng, làm cái pháp luân thường chuyển không có đúng. Phải nhẹ nhàng, lấy cái diệu pháp mà. Nhẹ nhàng, chứ còn mình làm cái mạnh là không có được. Nhiều khi tức quá tôi tu không rồi sao không được vậy, tôi hít cho nó tung lên. Hít chừng nào nó dính chặt, như hít bồ lông, không có được, nhẹ nhẹ cho nó đi một cái vòng pháp luân thường chuyển của cả càng khôn vũ trụ đồng một nhịp nó mới tiến. Lúc đó mình nhắm mắt thấy mình xuất rồi. Không cần ngồi thiền, ngồi gì nhắm mắt thì thấy khỏe ru đi. Đi tự nhiên, mở mắt cũng đi, nhắm mắt cũng đi. Lúc đó là nó nhẹ rồi. Cho nên phải làm nhẹ, chứ không có hết. Nếu tôi tu hoài mà tôi không được tỉnh, tôi tức tôi làm, cố làm cho giữ là nó hư gan, hư ruột, hư tầm lưng. Không có được. Nguyện diệu pháp là phải đi nhẹ nhàng.
Thưa bé Tám, bạn đạo khi ngồi thiền gục đầu xuống và cong lưng rất nhiều, làm như thế nào để có thể sửa lại trường hợp này?
Thì cái tội mê ăn mê ngủ của các cụ, thì các cụ phải lo ăn năn chút, đừng có phải ăn, không phải ăn nhiều mà mạnh đâu. Ăn nhiều là sẽ ngủ gục. Vì nó no rồi, cái bao tử, khi ăn no, muốn ngáp, muốn ngủ, là cái bao tử thần kinh nó yếu đi, nó chứa nặng quá. Mà chúng ta cứ ăn vừa ấm bụng, nghĩ là làm việc cả ngày cả đêm, các bạn không có thấy mệt mỏi.
Xin thiền sư chỉ bảo cho, trên 60 tuổi học thiền có thể tu đạt được mong muốn không?
Người lớn tuổi mà tu thiền thì tự nhiên như bằng phản lão quần trần, tâm tư thay đổi hết. Nó thay đổi từ giai đoạn một vui hòa với tất cả. Người lớn tuổi mà tu thiền rất quý, kết quả tốt. Chứ không sao, cuộc đời mình đã trải qua rồi, tình dục đã qua rồi, tiền đã trải qua rồi, sự kích động đã trải qua rồi, rồi mình tu thiền cho nó ổn định, nghe được nguyên lý rõ ràng, còn tiếng nhanh, sợ để tới 70-80 tuổi không làm được, lúc đó là không thể được, còn cơ hội làm được nên làm.
Thưa Thầy, ngồi thiền giờ nào cũng được, hay phải cái giờ cố định, vì ở Mỹ các con phải đi làm.
Giờ tí thông khai, từ giờ 11 giờ trở đi tại tập thông khai, chúng ta gọi giờ ta nên đi hơn. Trong sách ta nói rõ ràng, ta ghi. Như trớn thì mở tâm, chúng ta đi làm cũng là bị chè ép đủ chuyện hết. Về mình nghĩ chuyện đi làm nên là nó đóng cửa, nó không có mở được. Giờ đó thông khai mở trớn nó mở thì nó mới nhẹ.
Tôi thiền 12 năm rồi, sau lúc này tôi bị lọc loạn cái mức thiền, xin ông cảm chỉ cho các giải.
Nói thiền 12 năm, vậy thì cái lịch trình thiền nó có làm áp dụng đúng những cái phương pháp thực hành không? Chẳng hãy, tôi thiền, rồi tôi đi lo chuyện thiên hạ, tôi lo bên ngoài, tôi lo hân thua, tôi lo ghen ghét, tôi lo dâm dục, nó tôi thiền cũng không được. Người thiền là phải bỏ tất cả những cái sự tranh chấp để nuôi dưỡng cái tâm thức. Chúng ta càng ngày càng mạnh, kích thích của chúng ta nghe, bỏ đó không nghe và lo sửa, kích thích của mình nó càng ngày càng mở, thì không có bao giờ đọc loạn. Và tại mình ôm ngoại cảnh quá nhiều, mình thiền phải dùng trung tâm bộ đầu để nghe những điện năng của vũ trụ và tâm thức nó mới mở. Còn thiền mà mở mắt cặp đó để nghe chuyện đọc loạn ở thiên hạ, nghe những tranh chấp vô lý, những pha luận bất chánh, rồi đem vô trong tâm. Thì cái tâm quý vị chỉ rút ra mà thôi. Quý vị tâm thiện là hướng về từ bi, tha thứ và thương yêu. Bất cứ những gì cũng phải tha thứ và thương yêu. Thì chúng ta đem cái thanh khí của ta càng không vũ trụ để khai mở pháp pháp luân thường chuyển là cả một bài dài đánh đẳng để chúng ta học thức từ gia đoạn. Khi hít vô bằng đầu tôi hít mạnh, sau tôi hít nhẹ, sau này tôi dùng ý dự tử là trong cơ tạng của nó sáng nó trở nên các bạn mới bắt học được đạo vô vi.
Nhưng mà nói mà dễ, nhưng mà hành cho nó đứng tới cái vị trí đó nó phải đúng. Chọn cái này sửa kia sửa nọ. Bởi vì trong đây nó có bốn hướng và trong đó nó có ngũ hành. Nó kim mộc thủy hỏa thổ, bây giờ phải lập lại sạch ngũ sạch. Rồi từ ngũ sắc nó biến ra ngũ quan, rồi nó biến ra tứ hướng, đông nam tây bắc, rồi nó chuyển tới đông nam tây nam, đông nam tây bắc, trời đất hợp lại mười hướng đó, nó mới thành một cái vũ trụ càng khôn. Cho nên mình trình độ mình phải tới, chứ bây giờ coi sách coi tới mù mà nói cái tử vi không mà không biết làm, mà hành rồi thì làm được tử vi. Vì nó nằm trong nguyên lý đó. Tử vi nó cũng chép từ trong nguyên lý đó mà nó phân ra cái sanh và cái khắc. Ngày nào sanh là ngày nào tốt. Mà ngày nào khắc là ngày nào hư. Mà tuổi nào sanh thì tuổi đó tốt. Mà tuổi nào khắc thì tuổi đó tốt. Làm thầy lấy chuyện tiền. Mà mình chính là mình là thầy. Mình có cái sách đó. Mình có cái kinh đó. Và mình không chịu đọc. Thì tại sao thằng này nhắm mắt mà nó biết hết? Vì nó đọc cuốn kinh vô tự, mà đọc một cách rất dày công, đọc một cách tự thắp đèn đọc, chứ không mượn đèn của nhân gian. Người tu thiền tự thắp đèn để đọc kinh vô tự, thành nó sáng suốt hơn người phàm. Người phàm mượn đèn đọc chữ, chứ thực chất của nó chưa chịu. Còn người tu thiền là đọc kinh vô tự, thành sáng suốt hơn. Mà mắt đời dòm nó thằng đó là thằng khùng. Ăn đâu, ngồi đâu nhắm mắt. Nhưng mà nó hiểu gì vậy? Nó đã dày không đọc kinh vô tự, nó đọc từ chữ một. Nó đọc từ nhịp thở của nó. Nó nghe từ nhịp tim. và nó hưởng cái sự thổn thức đau đớn trong tâm thức của nó, và nó tự pha mê pha chấp của nó, không còn oán trách giận hờn bất cứ một người nào, vì nó thấy đó toàn là ân nhân để đưa nó tiến tới mặt trong cuộc hành động. Hỏi chúng ta bơ vơ trên con đường thênh thang như thế đó, làm sao không bị bão bùng nguy hiểm? Mà những ta vun bồi được cái dũng chí để tránh được bão bùng nguy hiểm, chúng ta mới thấy rằng nhờ bão bùng nguy hiểm chúng ta mới hiểu chữ dũng. Mà ngày nay ta đã vượt qua rồi thì chúng ta đã chịu dũng rồi. Cảnh đời đã dạy chúng ta. Cho nên tôi nói cảnh đời là bãi trường thi. Đó là kinh vô tự mà đâu ta cái này. Nhiều người nói ông Tám qua loa nói vậy, nhưng mà sự thật rốt cuộc tới tuổi già rồi nghe ông Tám nói bãi trường thi, chính tôi đã thi. Tôi giữ cái cảnh làm mẹ, tôi giữ cái cảnh làm cha, tôi giữ cảnh vui, cảnh buồn. Đó, tất cả đều là ân nhân của tôi. Rốt cuộc tôi phải ra đi với cái sự thanh tịnh và sạch sẽ. Nếu không có cái đó, làm sao tôi từ chối nó và tôi hy sinh nó để tôi trở về với cái gì? Tôi trở về sự thanh tịnh và sạch sẽ. Tôi nhờ đó ngày nay tôi mới có cái vốn là tôi bỏ sửa chữa lại cho nó quân bình hơn. Đó là cái vốn của tôi, chứ không phải tôi làm việc này lỗ vốn đâu, lợi hơn của bạn, lợi hơn sự đua đòi của thế gian. Cho nên trong cái thanh tịnh này mới là cái có kết quả. Cho nên lần rồi mình thấy mình ăn không hết, đi đâu ai cũng thương, ai cũng mến. Rồi ngược lại mình mới biết thương thiên hạ nhiều hơn. Thấy họ đang trầm luân trong bể khổ, thấy đã tự vầy xéo tâm can của họ, nhưng mà họ cũng thiếu thực tế. Cho nên mình cũng ước mong gieo được quả tốt cho họ. Cái nhân tốt cho họ thì mình gieo. Cho nên mình phải trình, muốn gieo cái nhân tốt thì mình phải trình cái quả tốt của mình trong thiên hạ hơn. Thấy sắc diện mình đàng hoàng, tâm thức mình cởi mở, mình thật sự phá mê phá tục. Rồi họ mới hỏi, chẳng cách nào mà có quả tốt như thế này? Thì mình mới chỉ cái nhân của họ có. Tại họ trầm không đúng chỗ mà thôi. Con thử đất, có loại đất trồng được cây ăn trái, mà loại đất không trồng được cây ăn trái, mình chỉ cho họ. Thấy không? Từ từ họ làm, họ thành một cái vườn hạnh. Họ lập hạnh thì họ sẽ có một cái vườn hạnh để ảnh hưởng chúng sanh. Thì cái tầm tiến hóa của tâm thức mình trao cho người này tới người kia cũng như Đức Phật đã dạy.
Làm sao mà ví dụ như là động loạn tới lúc đó con không cầm được thì làm sao nó cầm lại được?
Cho nên hàng ngày mình phải coi lễ niệm Phật. Khi mà động loạn tới mình không chịu được là cái chánh định của mình mất quả được. Cái hàng ngũ của mình nó không có đặt được. Thì khi mà động loạn tới ở dưới 100% nó sợ hay là chấm hay nó nói tùm lum, nó hơn thua đuổi đã ra nói tùm lum, nó quân bình rồi nó ngồi. Ngoài yên tương bình là chúng ta ảnh hưởng người khác, với người khác ảnh hưởng mình cũng được. Thì chuyện động trời cũng vậy, ngồi yên rồi. Niệm Phật. Mà muốn có quân bình hàng ngày, co lỗi danh về danh dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật. Niệm thừa, niệm vô việc niệm thì niệm mình nghe lắc, nghe bên tay mặt cũng cứ ý, nó truyền cảm về cái niệm Phật. Và tay mặt nó cũng truyền cảm về cái niệm Phật. Thì lúc đó, tâm mình vì tâm mất quân bình nó sầu, nó đậm. Mà tâm quân bình thì việc gì nó cũng vậy hết. Cho nên việc lớn ta làm được nhỏ, việc nhỏ ta làm được không, mới là người quân sự. Còn tiểu nhân là việc nhỏ xuống cho con. Con nghe là hiểu tánh của người tốt xấu rồi. Nói chuyện chút xíu, nó bày tình lên, đó là tiểu nhân.
Còn cái chuyện mà diễn gì mà bàn bạc với người bạn nó cái đó không có quan trọng. Bớt đi không sao, ít người hiểu. Thấy không?
Dạ.
Như con em chúng ta mà chúng ta thực hiện tình thương và đạo đức tha thứ và thương yêu trong gia đình, học cái kinh sống rõ ràng. Hạnh đức trong gia đình. Vườn hoa của Phật chúng nở rõ ràng. Có hạnh đức, hoa nghìn đạo cũng nhớ. Đó. Còn con người không có hạnh đức, cha mà không biết thương con, không biết xây dựng cho con, không phải hy sinh cho con, thì đọc cái hạnh đức. Có bao nhiêu đó là ngay trong gia đình cũng là hành đạo rồi. Hành được cái hành đức đó rồi. Năm con héo là mình mới là thật sự dân tộc. Trong cái mua cái hoa này dân tộc. Hoa là tượng trưng cho cặp mắt phàm. Tâm thức của chúng ta hạnh đức là qua nghìn năm con héo. Cho nên gia can anh em này kia nó trực tiếp cái giống hạ thứ là thứ nhất. Hết sức thương yêu mà thấy đạo. Hết sức thương, hết sức yêu để mới thấy. Mới thấy cái từ ban cảm hóa chúng sanh như thế nào. Làm các bạn mà hiểu hết sức thương, hết sức yêu. Nhìn cái lỗi lầm gì mà đặt cái tình trạng hết sức thương, hết sức yêu. Thì các bạn thấy nó khác là. Thấy cái người đã đến với ta. Nói sơ sơ không nhé. Thấy cái từ ban ra được.
Chiều hôm nay tụi con có cái duyên may này, cái một cái đó của từng ngày là hơn cả trăm bạn đạo hội tụ về với nhau để học hỏi, rất là vui nhộn. Nhưng mà tụi con cũng được khi mà học tới cái câu mà nhập định xuất hồn để làm gì đó này, cảnh để Phật học đạo. Nhưng mà đa số chúng con ở đây hiện nay chưa có được lên cảnh để Phật học đạo. Cho nên chúng con cũng nãy cũng đồng ý là đi xin thầy giảng thêm về cái học đạo ở bên trên nó như thế nào.
Khi mà chúng ta thiền và cố gắng làm pháp luân thường chuyển nhập định, cũng như người mẹ mà lúc đấy con hết không biết hồn vía gì hết, rồi thằng con nó ra làm cái gì, nó sẽ học hỏi trong cái xã hội mới những cái màu sắc. Nó ra đời là nó học màu sắc trước hết. Thì chúng ta về trên trời cũng vậy, thấy những cảnh đẹp vô cùng, muốn gì được nấy, sao nhập định với sức tới chỗ đó. Ta thiền mà còn nhớ cái xác, nhớ chuyện đời, nhớ chuyện bản đạo của nó là hơn. Quên xác, quên tất cả mọi sự thì chúng ta mới chịu nhập định. Cho nên nhiều bạn đã cố công bỏ công tu đêm đêm tu, cũng có giấc thấy được bông hoa tốt đẹp. Sáng là nhớ hoài. Đó là đêm đó tôi đã được nhập định. Ngon mà thấy rõ ràng mà không quên. Đó là nhập định.
Người ta dứt khoát là khác. Tại sao đi tu? Tu là cái tâm. Tâm phải dứt khoát chuyện đời. Đó, thì mình mới rõ tình trời đối với mình ra sao. Sự hiện diện của mình không phải là người ta đẻ ra là có đâu. Ai muốn đẻ con ra? Tự nhiên con có hiện diện ở đây. Không phải cha mẹ muốn đẻ con ra đặt tên. Đẻ ra rồi bắt buộc mới đặt tên á. Chứ không phải tự nhiên con hiện diện ở đây. Con hình thành thế gian không ai chế con được. Sự cấu trúc của con từ siêu nhiên mà đến đây thì con phải lấy cái tâm con mới trở về siêu nhiên được. Lấy xác con không về siêu nhiên được. Lấy cái xác với sao nó chấp. Với cái tâm nó không có chấp. Tâm nó nhịn nhục. Thấy vị trí của nó. Làm hiền thê, hiền mẫu. Từ bi. Thì cái tâm từ bi mình nó mở. Tâm từ bi nó mở. Nó là ánh sáng của vũ trụ. Một người đàn bà. Có tiết hạnh từ bi. Là ánh sáng của vũ trụ. Chứ không phải chuyện giỡn đâu. Đừng nói người đàn bà không tu thành Phật. Người đàn bà có tâm từ bi mới nuôi dưỡng con lớn. Mà không biết vun bồi cái tâm từ bi của mình là mình mất cái vị trí của Phật. Mình muốn đảnh lễ Phật, mình phải là Phật mới đảnh lễ Phật. Nên mình là người ta đi đảnh lễ Phật là mình con ma rồi. ma con quỷ.
Con nghe nói bạn đạo tu thiền thấy ánh sáng, mà con thiền cũng lâu rồi mà con thiền con thấy tối lắm rồi.
Tâm con không dứt khoát, cái tâm sáng thì phải cái xác con sáng, là con nghĩ gì cái xác không bao giờ sáng, con nghĩ cái tâm thì tự nhiên nó phải sáng. Dứt khoát tất cả những chuyện thế gian, khi cái giờ thiền là mình relax bỏ hết, không có gì dính dấp với mình hết. Mình không vốn ở thiên đàng xuống thế gian, mình không phải là người ở thế gian. Nếu mình người thế gian nó chế ra được, không chế mình ra. Phải hiểu chỗ đó, thì mình không mắc vị trí. Mình ngu rồi nói, nó ngồi tu để ông Phật độ là trật lắc rồi, Phật nào độ ông Phật, ổng là người giải thoát. Có người giải thoát thành Phật, thì mình phải giải thoát mình mới thành Phật. Thấy không? Thì cái ý chí mình giải thoát trở về là mình mạnh nha, đâu có yếu. Từ bi là sức mạnh mà. Mình trở về cái chân chất từ bi là mình mạnh rồi, đâu có bị lường gạt nữa.
Nhưng con thích làm Phật
đúng không? Con thích làm Phật con phải làm. Con phải nghĩ con là Phật. Luôn luôn con là Phật, là con phải mở ngôn ngữ từ bi giúp đỡ người. À, cái tâm từ bi con ngày càng lớn rộng. Con thấy mặt trời nó lớn rộng không? Nó còn chiếu với tất cả mọi nơi mà. Tâm từ bi còn sáng hơn mặt trời nữa. Tại sao mình còn chấp, còn giận, còn hơn? Không có cái chuyện đó. Phải tha thứ và thương yêu. Nghe băng thấy rõ ràng, tha thứ và thương yêu là cái bản chất của con người có. Thầy mới nhắc vấn đề đó. Chứ không phải con người không có đâu. Con người có cái bản chất tha thứ và thương yêu. Rồi mình buông bỏ cái tha thứ thương yêu thì cái điển từ bi của mình càng ngày càng sáng, càng lớn rộng. Chấn động lực càng ngày càng nhanh, cho nên tới đây thanh lập rồi mới thấy điển rút bộ đầu. Mấy người tu thiền tu hoài không thấy điển rút bộ đầu. Tới đây thanh lập rồi, sạch sẽ rồi, thì ngồi đó nghe thiền thấy cái đầu rút. Mấy người thanh lập đều là có điển rút bộ đầu hết. Thì nó trở về gì? Trở về thực chất điển linh hồn của nó. Nó mới biết định đi, nó thấy vị trí của nó. Cho nên người ta thanh lập là người ta phải bỏ hết. Để đừng có nói tôi tu lâu mà tôi không thấy gì là tại tôi, không phải tại ông Phật, không phải tại xung quanh, tại tôi không biết lo cho tôi, tại tôi không biết chân tâm của tôi, thì tôi mất quân bình. Cho nên bây giờ biết chân tâm mình sẽ không mất quân bình, thanh lập đi, nhịn nhục đi.
Con thanh lập mà con có thiền được lâu không
này? Lâu hơn nữa.
Con thiền ngày không tới tiếng đồng hồ nữa.
Không tới tiếng đồng hồ mà ăn chung gì. Mình Phật thiền ngày thiền đêm mới đắc đạo. Thiền ngày không tiếng hồ làm gì? Ăn nhiều hơn thiền. Chập ăn này ăn nọ. Rồi hơn thua nhiều hơn thiền. Thị phi nhiều hơn thiền. Làm sao mà thiền thành công? Phải thiền hơn nhiều hơn thị phi. Thiền nhiều hơn ăn. Thiền nhiều hơn vận động. Thì nó mới tương tốt. Hiểu chưa? Đi học như vậy. Chuyên tâm học rồi. Ngồi thiền đó là học viên của cả càn khôn vũ trụ, không phải là người tầm thường. Con người mới có cơ hội thiền. Con người là duy nhất ở quả địa cầu này, là ánh sáng của mặt đất, mới có cơ hội thiền để thích tâm.
Đâu phải tất cả mọi người đều ánh sáng này.
Tất cả mọi người đều ánh sáng. Nếu không ánh sáng làm sao nó chế được cầu? Nó mới chế được cái đèn cho con xài đó. Mà thấy không? Ánh sáng từ bi nó sáng hơn cái đèn, nó mới chế ra cái đèn. Thấy đó không? Nếu con không là ánh sáng, đố con đi làm, nó phát đô la cho con. Nó nói gì con làm đấy, nó là ánh sáng đó. Nhưng mà ánh sáng từ bi là thực chất của con. Thì con phải nhịn nhục, câm cái mồm, lấy cái thanh quang bộ đầu, mà sống trong cái vũ trụ này. Vũ trụ này không phải con người và con người, còn ma quỷ, còn tiên Phật, còn đủ thứ hết, chứ không phải bao nhiêu đó. Mà mình không có tâm từ bi thì chất lượng mình không có, làm sao mình ứng dụng với các nào. Mình phát triển được. Không phải là bây giờ tôi có tiền, tôi có nhà là được. Không. Bệnh rồi mới thấy mình là thằng nghèo. Bệnh hoạn nằm chỗ rồi mới thấy mình là thằng nghèo nàn. Không có biết đường đi. Thích tâm rồi mình biết được.
Con con thiền hoài mà con mới lấy ánh sáng. Con nói thôi cái điểm này chắc khó mà có thành.
Cũng thiền lên tiếng là làm sao mà một ngày không đủ tiếng làm sao thành Phật, mà làm sao thấy ánh sáng. Con chỉ nhồi người ta chứ người ta chơi nhồi con á. Nhồi là chập con là ta chửi từ đầu chí cuối, chửi cho rách nát hết rồi, rồi lúc đó con mới tiên thần. Nhồi quả nó con hiểu không? Chiếc thuyền con đi giữa biển là gặp bất cứ sóng gió bất cứ lúc nào, thì con mới chứng minh con là chiếc thuyền trở về bánh giác. Chứ gì mà, cái lớp Phật mà trở về Phật kêu khổ, khổ, khổ bước vào biên giới của Phật Pháp. Không có phải tự nhiên mà bước vào biên giới Phật Pháp được đâu.
Vậy con nói thấy vậy khó quá chắc không có thành Phật.
Đâu phải khó, con đường con đi mà con không đi làm sao con thành Phật. Con đường con đi mà con không chịu đi, con bỏ, con mê trần. Cái là gì cái mê trần, mê tiền, mê nhà, mê cửa, mê xác thân, mê tâm, mê muội. Thì tranh chấp cả trời Phật. Rồi bỏ đạo là bỏ đường đi của mình á. Đừng đi nữa chừng rồi bỏ là bỏ đường đi của mình. Thì kiếp sau khổ vậy thôi. Kiếp này đã khổ rồi, kiếp sau còn khổ nữa. Phải nhớ vậy, phải trì cái kiếp yên tĩnh. Mới bước vào vô vi rồi. Vô vi không cửa, nhưng có lửa chặn đường. Trình độ đi không tới đó là không bao giờ vô được.
Vậy là con đi cũng như là đi tìm, nhưng mà chưa có bước vào vô vi.
Bước lên sao bước được, chưa thanh tịnh mà không bước được. Hết sức thanh tịnh, bỏ tất cả, nhất tịnh tâm con, kể cả cái xác này cũng phải của con, thì lúc đó con mới là người bước vô vi. Không hiểu không? Cái ý chí đó mới thành công, còn không có ý chí đó không bao giờ thành công, chỉ tự lường gạt mà thôi.
Nhưng như vậy con có tội
không
hả?
Chẳng
vô vi đâu, con cũng nói
với
người ta con là vô vi.
Con nói vô vi là con phải không có nói. Vô là không, vi là không, không có nói. Không có nói chuyện với ai, không có nói đạo. Là tu chân. Mà đi nói đạo là trật rồi. Biết được nhắm mớ rồi bị nó lôi cuốn ấy, rồi kẹt ăn quý thọ. Đạo không, đạo là tự nhiên và hồn nhiên, không có nói. Thấy không? À, chỉ có nói là nói trong những lời bố thí, nghĩa là tôi giúp cho chị khỏe, tôi giúp cho chị mạnh, chị làm như vậy đó. Vậy thôi, nói công phu thôi. Đó. Thì chị tin hay chị làm, không tin hay chị thôi. Chứ không có dạy người ta chuyện này chuyện đó. Thế mình là hồi nào không hay. Để chỗ nào mê mà không hay đó, con mê gì không biết không? Mê ăn. Chúng thế gian là mê ăn từ nhỏ đó. Mê ăn mà không hay đó. Mà người nào cũng bị hết chứ không phải mình con đâu. Xuống thế gian là mê ăn rồi.
Con thấy bạn đạo ở đây không có mê thành Phật bằng con á. Con coi cái phim mà Phật tới trong á. Nghe bạn đạo nói cái ông Phật tới trong á là tu vô vi thành á. Thành ra con coi hoài coi quỷ cái phim Phật tới trong á. Rồi con bắt chước ông Phật tới trong á. Như là ở bên Mỹ này có Goodwill á, có mấy chục xe ăn cái áo nè, mà con mặc áo gắt như là ông Phật tới trong á.
Cái bà Phật Minh con coi là con không bị. Bà Phật Minh á, à, con xé cái bà Phật Minh ra con coi thì thấy rõ ràng. Còn con coi cái Phật tới trong là con bị khùng điên rồi. Khùng điên là người ta sắp đặt thành cái tù, không có sự thật. Mày hiểu không? Nó nói này cũng hay, kia hay, người ta mới vô người ta coi hát, là hát mới có khách. Mình bị lạc đường rồi. Còn cái bà Phật Minh này không coi. Dồn thẳng cái bà này đang lắm tuồng đó, hay hay dở, sửa nó hay. Thì nó mới tiếng. Mày xảy đi coi bà ơi, Phật khùng nữa, mày khùng luôn á. Mà đúng. Đó, tâm bậy bắt trước mặt, nó rất là khùng luôn. Mũi nó cắn như, nó bị luôn.
Mà áo
gách
không nói chi còn mang giày gách nữa.
Tắm bậy.
Lại thấy ông Phật thấy ông mang
giày
gách đó.
Ờ. Ông ba tháng không tắm sao mày không tắm ba tháng đi. Học đi. Học cái cách ông ba tháng không tắm rồi thử vô giờ thứ nó nói sao. cái tuần hát là nó gom gọn cái ý của chân lý, cái ý của mình phải dồn lại mình tìm hiểu mình. Cái kiểu thiên địa này lớn lắm chứ không có nhỏ đâu. Vạn lý hành trình nó không phải chuyện tầm thường. Cái óc còn nó lớn lắm á. Bây giờ nó chế robot, nó muốn chế ra cái óc con người á, phải 10 căn nhà mới chứa được cái tài liệu đó. Con không phải người tầm thường đâu. Óc con là quan trọng lắm. Mà con làm chủ cái óc con, không xem xét cái óc con là mất trật tự hết rồi. Không biết xem xét cái óc con không có bị mất trật tự. Còn nó tuần này hay bác tiên hay tuần Phật Quan Âm hay là bên xạo không à. Con đi vô phim trường con coi rồi, con không có bao giờ đi coi hát nữa. Con coi cái tuần hát chánh của con này lắm nè. Thấy không? À, từ Việt Nam qua làm sao, bây giờ làm sao, bây giờ nó tiến tới đâu, coi thế là con có cơ hội chú ý hành động của con mà tiến. Còn cái xem cái tuần hát bờ kia thấy hay, nhưng mà rồi quên nó đâu có hay đâu. Cái chuyện của mình không biết mà. Hành trình từ nhiều kiếp tới đây mà không hay. Xem cái tuần hát của mình. Mình được chết chánh, đào chánh này mà không coi. Không coi ai nữa. Con không nghĩ là cái thằng đó nó đóng ông Tê Công chút nữa nó đưa tay nó lãnh tiền á. Chứ đâu phải ông Tê Công thật, mà tưởng ông Tê Công thật là bị xạo gạt rồi. Thấy không? Coi chơi dễ mà rốt cuộc là quên luôn mình. Để cha cái tuần đó hay quên mình. Phải bị lừng gạt không? Không có sự thật. Cho nên người ta tu thiền để chi? Để kiểm điểm lấy mình, mà dòm lại mình, xét mình. Thấy nguyên căn của mình trong cái cảnh giới mình. Tự nhiên phát ánh sáng là. Rồi con xem ngoại cảnh rồi con phát ánh sáng phát ra được.
Con coi con thấy con còn chán hơn nữa. Thầy nói đi một bước lùi ba bước.
Thì con biết lùi ba bước là con sửa nó mới tiến, chứ không phải cha.
Mà con đi một bước con lùi tới bảy bước.
Con biết con lùi bảy bước con sửa con tiến đã được. Còn con không dòm con là suốt kiếp này tới kiếp sau, không bao giờ con thành Phật hết.
Cũng như là vô vi, tu thiền, khử trược, lưu thanh. Trong lúc mà con thiền, con thấy thanh nhẹ, con rất sợ nhiều đời, con rất sợ hữu duyên mà con còn sợ bạn đạo vô vi nữa. Con sợ mấy cái người đó không thiền, và cũng như là làm con trượt hay là trì trệ gì đó. Con sanh ra kỳ thị, con đã đi lưu thanh là tiến một bước rồi.
Cứ trượt lưu thanh là con làm không đúng, con lưu thanh rồi á. Không bao giờ con trị thị người này mà sợ người kia. Nếu con thật thanh rồi không có sợ, con là từ bi. Con đâu có sợ. Thì chính mình con chưa tiến tới đó. Còn cái miệng con nói thôi. Thì thật không có. Cái miệng thôi. Chỉ có cái miệng con nói thôi. Mình tu mà mình thanh rồi gặp bạn đạo vô vi. Mình thương. Cũng như ánh nắng mặt trời chiếu cho người ta. Rồi tâm từ bi nó còn sáng hơn nữa. Nó còn thương yêu hơn nữa. Nó dìu dắt. Dìu dắt không phải là mở miệng nói mới dìu dắt. Hành động con tốt, con dìu dắt người ta. Hành động con không tốt, không có dìu dắt người ta. Hiểu không? Tự nhiên người ta thấy cô đó có ngồi, có thanh thản, có thiền mặt này, có tôi ảnh hưởng tâm họ. Họ mới bắt chước họ thiền. Thì họ tự tiến, họ có cơ hội tự tiến, họ thức tâm. Họ làm đúng vậy, họ tự tiến. Còn cái này con nói, cô sợ này sợ kia sợ nọ là khối thần kinh con dây đậm. Bộ ruột, thần kinh bộ ruột con bị dơ mất. Ấp còn không có sáng suốt. Nếu cái ấp còn sáng suốt rồi con đâu có nghĩ chuyện người ta. Chuyện của mình. Càng ngày càng sáng, càng ngày càng nhiều. Cái đó là cái quan trọng. Con vô chùa, con thấy con Phật nào nói lẻo lẻo như con không? Thua mấy ông Phật gỗ là. Phật gỗ có người ta lệ mà con nói ông sùng người ta ghét á. Hiểu chỗ đó không? Con làm thinh đi. Thì là vì sao con cứ làm thinh con lo thiền. Rồi cái từ quan con nó phát lên bộ đài. Từ lúc đó họ nhìn con là họ mến. Họ nhìn con là họ thương. Họ nhìn con là họ quý. Họ nhìn con là họ tù. Không cần con phải nói. Không cần con phải độ người ta. Nói cái miệng lẻo lẻo độ được ai. Tự nhiên người ta nhìn con là người ta tù. Đó. Cho nên ông Phật gỗ trong chùa cũng làm biết bao nhiêu chuyện công chuyện hữu ích. nhìn ông Phật rỗ mà người ta đi tu đó con thấy không? Bà thấy rõ không? Nhìn ông Phật rỗ mà người ta đi tu á. Nhờ cái gì? Nhờ cái người mà điêu khắc đó, họ làm 36 tướng tốt. Nhìn ông Phật đẹp, họ đi tu. Mà con tu thiền được, từ quán con lên cũng đẹp. Không nói. Mà người ta theo người ta tu.
Trời tròn, đạo mới tròn. Cũng như là mình đi tu không phải là bỏ gia đình chồng con mà đi tu. Mà đi tu để mà giúp đỡ gia đình chồng con. Con hiểu như vậy, nhưng mà con không có làm như vậy được. Tự nhiên thấy con lùn, nhưng mà tại chân con lùn chứ không phải cái lưng con lùn. Cái lưng con dài lắm nên nói cái lưng dài làm biến á. Thành ra con làm biến dễ sợ lắm. Chồng con thì con muốn lo gì cho nó. Con biết là thầy nói vậy mà con làm vậy không được rồi con đổ thừa lại thầy. Con nói tại thầy biểu tôi là lo tu, không có lo chuyện đời. Thành ra tôi không có thích lo cho chồng con, tôi chỉ có thích.
Con lo tu là con lo chuyện đời đó.
Thích lo tu thôi.
Con lo tu là con câm cái mồm gia đình tốt, là con cái tốt, chồng tốt, xung quanh nó phải nghe lời mình. Tham thiền nhập định là tự nhiên là gia đình yên. Không phải là chỉ cái đường lối này hư đâu. Tại con thiền không có đúng. Lâu lâu tập mạch chuyện này, lâu lâu tập mạch chuyện kia thành nó hư hết rồi. À, một cái chùa là một chỗ trang nghiêm của người ta. Mình lên mình nói con không có được. Trang nghiêm ta có luật lệ của họ. Mình phải dụng tâm từ bi, mình ngồi đó mình niệm Phật, mình tưởng ông Phật gì. Không giả thành chân. Đó là cái tâm của mình đi lấy chùa là vậy. Cho mình không có lý luận với họ. Không chuyện ăn thua, trình độ người ta tới đó, người ta phải tiến tới đó. Không có thể mình nói gì được. Ngay con của mình thấy rõ không? Nói nó còn không nghe mà nói chuyện người ta. Thấy không? Trình độ nó tới đó, nó phải học cái bài đó. Cho nên con em đi, cầm cái mồm con lo niệm Phật. Con niệm Phật nhiều chừng nào, bởi vì cơ thể con có 100.000 cái số máu trong đó. Mà niệm Phật cái chấn động nó sẽ đi qua rồi, tự nhiên cái tâm thân con nó nhẹ nhàng, rất tốt, rất quý.
Con coi phim thầy nói chuyện với bà Thanh Hải, con thấy thầy cũng hòa, thầy nói con quỷ cũng độ, con ma cũng độ, tu hành để mà cứu độ. Chứ không phải đi tu hành để kỳ thị. Con mở miệng ra con nói là con đi theo thầy, con đi theo tu thiền cô Vi. Nhưng mà con kỳ thị.
Con sai rồi đó, còn muốn gì nữa.
Con gặp bà Thanh Hải đó, bà không biết cái mặt con tròn méo ra sao. Con coi tim bà con thấy con mặn được. Thầy đã nói rồi, một lần con gặp mới gặp cha Nhẫn Hòa, cái ngực con cũng nặng. Thầy nói con nặng cái người của con là cái người của con chứ không phải là cái người đó nặng. Bây giờ con gặp bà Thanh Hải cái người con cũng nặng nữa. Thì chúng sanh bất năng độ, thầy đã giảng dạy cho con rồi. Tu hành để từ bi, tu hành để niệm Phật, tu hành để mà hòa đồng. Chứ không phải tu hành để mà kỳ thị. Mà con không nghe lời thầy. Con chứ kỳ thị, rồi người ta hỏi con. Có cái bà đó hỏi con, hỏi tại sao mà ông thầy có chỉ dạy á, không có kỳ thị. Ma quỷ, mình cũng là, thầy mở mắt vệ rồi thầy thấy mình cũng là ma quỷ, chứ đâu có cái gì đâu mà tại sao đi kỳ thị ma quỷ. Bà hỏi con vậy, bà hỏi tại sao mà chị đi theo thầy chị mà thầy chị không có kỳ thị mà chị kỳ thị hoài vậy. Con mới nói với bà, con nói. Tại ông thầy của tôi ổng ghê đó. Ổng nói như vậy kinh sợ ổng chết á. Tại vì ổng hay nói thử đó. Đừng có tin ổng. À, hãy mà ai nói cái gì, con nói cái gì sai mà hãy ai mà nói đúng á thì con đổ thừa thầy.
Nhưng mà mày cũng có óc thần kinh con nó lộn xộn. Thành lập tâm cái mồm lại. Kỳ thị là để nè, kêu đừng kỳ thị để làm gì. Kêu đừng kỳ thị là không có lo chuyện thiên hạ để khơi dậy điểm từ bi của mình. Hiểu không? Sức hòa đồng nó mới mở. cái thức hòa đồng nó mới mở. Khơi dậy cái điểm từ bi của mình, thức hòa đồng nó mới mở. Chứ không phải là kêu con đường vậy là thử con, chỉ con đường chân chánh cho con đi. Một cái ốc của tụi con hay nói ông thầy thử tầm bậy, ốc nó tầm bậy, không rõ cái đường lối của con.
Tự lừng gạt không à, con là tự lừng gạt không.
Con bậy bạ quá, con không có hòa đồng.
Ừ, thì con không lui về từ bi làm sao có hòa đồng, lượng từ bi con không có làm sao có hòa đồng. Con tưởng con là bảnh hơn con người khác. Ví dụ vậy đó con,
ốc kỳ thiệt. Người mà nói chuyện mơ so với chuyện người khác là người xấu. Mà người nhìn được trở về tự nhiên là người tốt.
Đôi khi thì trong tập thì có hết này đúng là người tự nhiên bộ đầu. Ngày tự nhiên cái bộ đầu cháu dịch con cháu té xuống hết.
Ông phải làm quá mạnh trong lúc ban đầu. Trong lúc ban đầu phải làm theo cái ý của mình, từ từ nó mở. Anh im chỉ đó, đoạn đã làm nghìn năm mới được cái chỗ đó. Thì những người mở phải làm thì cái hơi của mình. Thì mà tương lai mình sẽ đi như vậy. Khi không chưa gì bắt nút cho nó ngất luôn. Nó xỉu cho nó khác. Những người mới tập thì từ từ. Vì cái sinh hoạt ở trong cơ tạng của mình cũng như sinh hoạt của gia đình. Mà gia đình nó đã quen như vậy, thì bây giờ mình muốn đổi cái tập quán từ mấy chục năm nay, mười mấy năm nay, hai chục năm nay, thì mình phải từ từ thay đổi, sửa cái bàn, sửa cái ghế, sửa cái chỗ này, chỗ nào. Không có thể làm một hơi như người đã hoàn tất tất cả những cái nhà. Cho nên, tu thiền, nhiều người nói tu theo Phật, muốn tu đem thành Phật là phải đưa vô cái lò lửa 5.000 con đốt nó. Một đường thành Phật. Mình làm Phật luôn là đốt cái trường. Thấy chưa? Mình đem cái thanh khí, đem cái lửa càng không vũ trụ đốt trượt rồi. Này đốt trượt, ngày đốt trượt. Đốt rồi cho nó hồi sinh. Cho nên phải đốt từ từ. Thấy chưa? Mình làm Phật luôn thì diễn đây là đốt. Đốt trượt khí trong nội tâm. Nhưng bây giờ bạn đốt một hồi, đốt liền đại nó rồi, chừng nào nó mới hồi sinh. Nó phải có quá hoa thanh cho nó bên trong, nó mới có sự sống. Mình làm liền tức khắc, tắt thở liền đó có được. Nó hồi sinh không kịp. Thế thì chỗ này, cái anh em làm là bao nhiêu năm. Nhưng mà anh làm mà anh nói tận tình, anh dạy như vậy để mọi người tương lai sẽ đi như vậy. Nó mới có sự sống. Và khả năng mình được bao nhiêu mình biết được chưa? Làm có không nhỉ? Như bây giờ tôi thấy hay. Các chị chị kêu các chị con gì cũng chết hết. Rồi các chị hết chết hết rồi hết trơn. Rồi tôi muốn tái lập một cái cấp đó. Cho nên cũng phải từ lãnh vực này tới lãnh vực kia tới lãnh vực nọ, nó kia tại giờ. Chính giữa, tay trái, tay mặt, được, trung, ba giới của giảng thuyết, mỗi bên thì ba,
tam lực.
Chứ không phải là giải quyết một lần một cho ba cái. Những người mới tu ai cũng muốn, tôi muốn được liền như người truyền pháp không. Phải hỏi người truyền pháp, lúc ban đầu, ai tu sao? Thì họ cũng phải ăn ngồi trong vòng 6 tháng đầu, cho nên tôi kêu nằm hít thở, nó thâm ngồi hít thở, nó sẽ đi xuống. 6 tháng sau thì tự nhiên mình cảm thích, và thấy tôi đã làm thông được một bộ bộ phận, tôi sẽ làm thông bộ phận được. Nó vô, nó cũng có chỗ ra, rồi có thể khiếu, sao? Rồi nó mới hồi sinh, nó mở những cái khuyết ứ động đó. Nó mở nhiều cái khuyết mà tùy theo khả năng. Nó hỏi đủ điều kiện nó mới. Nó mới thành công được. Cho nên các bạn được ngon lắm. Đó là một cái phương pháp rất tốt. Trước khi anh ban đầu làm, anh cũng làm chưa có được. mà bây giờ anh làm được nhiều việc mà. Mình nhiều hoàn cảnh, nhiều sự thay đổi trong cuộc đời anh, cho nên anh mới tận tâm hướng về nội tâm, khai tâm. Chứ trước kia anh cũng là một người học lý mà thôi. Một ông luật sư là học lý, học tình đời, học làm sao thắng được đối tượng. Về phần này. Thì ngày hôm nay đổi cái đó trở về thực hành. Anh vừa lý thuyết, vừa thực hành, sau đó anh cũng tốt quá. Hai cái này nó đi đâu khí, thành ra anh phải bồi dưỡng mãi mãi, anh phải tu nhiều ngày nhiều giờ, anh bỏ tất cả công an việc làm, anh làm được cái hơi nhẹ nhàng. Mà các bạn khác phải đi làm, phải đi học, phải đi công việc, thì cũng thay đổi. Và sự thay đổi mình nắm chắc. Nghĩa là 3 tháng đầu tôi được như vậy, 3 tháng sau tôi được như vậy. Phương pháp chỉ đó như hành theo tháng này. Rồi sẽ đạt được như người. Thấy chưa?
À.